Nguyên và Cáp Ly cảm thấy giống như mình đang rơi. Rơi từ chỗ nào đó cao lắm. Rơi thẳng xuống một cái vực tối đen và sâu hun hút. Ruột gan đảo lộn và tan chảy ra, còn đầu óc thì mụ đi, y như vừa đập một cú quá mạnh vào tường. Nếu trước đây tụi nó đã từng gặp những chuyện kinh hãi, và thực tế đã gặp rất nhiều rồi, thì tất cả cũng chẳng ăn nhầm gì so với lúc thầy N Trang Long đột ngột gọi hai đứa nó bằng cái tên cúng cơm của tụi nó ở làng Ke. Cáp Ly nhìn trân trối vào mặt thầy N Trang Long, hả họng tính kêu lên nhưng cái lưỡi hình như thụt đi đâu mất. Ngồi điếng người bên cạnh, Nguyên cũng đang trợn mắt lên nhìn thầy. Nó có cảm giác nó đang nhìn vào một tấm gương, thấy nó đang chết khiếp trong đó, bình tĩnh lại đi, tụi con. Thầy N Trang Long triều mến nhìn hai đứa nhóc, cho dù tụi con là Ca Brắc và Ca Bợt hay là Nguyên và Cáp Ly, ta tưởng tình cảm ta dành cho tụi con cũng không có gì khác. Thậm chí, nếu tụi con là những đứa trẻ đến từ thế giới khác, ta còn phải cảm ơn tụi con nữa đó, thầy. Thầy. Cáp Ly cà lăm như đang ngậm một con cóc trong miệng mà. Làm sao thầy biết tụi con là? Là. Nguyên và Cáp Ly, chẳng phải chính tụi con đã từng thú nhận với ta hay sao? Thầy N Trang Long nói, hàng ria sâu róm trên môi thầy cựa quậy như để che giấu một nụ cười phía sau. Nếu đầu óc ta chưa lẩm cẩm đến mức lộn tùng phèo thì ta nhớ lần đầu tiên gặp ta tại căn phòng này. Chính Nguyên đã khăng khăng bảo tụi con không phải là Ca Brắc và Ca Bợt nhà Caralan. Thầy không nhớ sai đâu, thầy. Cáp Ly bột chọc vọt miệng, chính bạn Nguyên đã nói thế, người chồng tới trước. Cáp Ly hăng hái tuôn một tràng, bữa đó thầy còn nói tụi con là Ca Brắc và Ca Bợt cũng được. Mà không phải là Ca Brắc và Ca Bợt cũng được. Vấn đề là số phận đã định đoạt rồi. Sự tình cờ đã chọn tụi con, và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả là đương đầu và đánh bại phe hắc ám, con nhớ hay lắm, Cáp Ly. Thầy N Trang Long gục gặt đầu, đúng là ta đã nói như thế, Nguyên khục khịt mũi, nhưng lúc đó tụi con chỉ nghĩ là thầy nói bâng quơ thế thôi, vì có lẽ chuyện vớ vẩn và khó tin đó không đáng để thầy quan tâm. Thầy N Trang Long thu nụ cười lại, và điều đó khiến thầy đột nhiên nghiêm nghị. Ta quan tâm ngay từ khi tụi con đặt chân đến xứ Lang Bian, Nguyên à, thầy vừa nói gì hả thầy? Cáp Ly bật ra tiếng la hoảng, không lẽ ngay vào cái hôm Ca Brắc và Ca Bợt cố tình lừa tụi con về đây thế mạng cho hai đứa nó, thầy đã biết, ừng. Nhưng con chỉ nói đúng một nửa thôi. Đúng là hội đồng Lang Bian có một hệ thống báo động siêu nhạy. Bất cứ sinh vật nào từ thế giới khác đột nhập vào Lang Bian, bọn ta đều biết, thậm chí biết đến tận chân tơ kẻ tóc. Nhưng kẻ lừa hai đứa con tới xứ này không phải là Ca Brắc và Ca Bợt. Ủa? Cáp Ly chưng hửng, không phải hai đứa nó hả thầy, dĩ nhiên là không phải. Kẻ chủ mưu trong vụ này là Ca Tun. Ông ta không muốn Ca Brắc và Ca Bợt chết dưới tay của phe hắc ám nên tìm cách dụ hai thằng nhóc đi du lịch sang thế giới khác và đưa hai đứa con về đây. Tiết lộ của thầy N Trang Long khiến Nguyên và Cáp Ly bất giác nghe rờn rợn sau gáy, gai ốc nổi khắp người. Hóa ra ông Ca Tun đã biết sự thật về tụi nó ngay từ đầu. Chắc chắn cái tin tụi nó bị mất trí nhớ vì trúng phải lời nguyền tan xác của Burit cũng do chính ông tung ra. Nghĩ đến những ngày sống bên cạnh con người nguy hiểm đó, Nguyên tự nhiên thấy lạnh toát sống lưng, giống hệt cái cảm giác của người vừa chết hụt, phải cố hết sức nó mới thốt được thành lời ý nghĩ trong đầu. Nhưng chính Ca Brắc và Ca Bợt đã phù phép tụi con, hai thằng nhóc đó thì biết cái cốc gì. Thầy N Trang Long hừ khẽ. Bàn tay đã rất muốn nhảy lên cầm, tụi nó chỉ làm theo lời dặn dò của ông Ca Tun thôi, rằng phải làm như thế thì sự vắng mặt của tụi nó mới qua mắt được mọi người, Nguyên nhíu mày. Nếu không có thầy hiệu trưởng ngồi trước mặt thì nó đã dứt cả đống tóc rồi, nhưng tại sao ông Ca Tun lại muốn bảo vệ Ca Brắc và Ca Bợt hả thầy? Chẳng phải ổng đã bán linh hồn cho trùm hắc ám và là tổng hộ pháp của hắn rồi sao? Ca Tun là con người phức tạp. Thầy N Trang Long rùng vai, dĩ nhiên bây giờ thì ông ta đã trở lại con người thật của mình. Nhưng lúc còn làm việc cho Marketta, ta nghĩ ông ta cũng không toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Ông ta giữ Ca Brắc và Ca Bợt lại là có mưu đồ riêng. Nếu ta đoán không lầm thì Ca Tun định sau này sẽ dùng hai thằng nhóc để mặc cả với Caralan và Ca Minh về báu vật trong lâu đài. Nhưng ai cũng nghĩ vợ chồng Caralan đã chết rồi, thưa thầy. Một con người đa nghi như Ca Tun không bao giờ suy nghĩ giống những người khác. Con à, thầy N Trang Long khép hờ mắt, thông thả nói tiếp. Thực ra tối hôm qua sau khi cướp được chiếc hộp kim loại từ tay giáo sư Akono, Ca Tun đã muốn đào tẩu lắm rồi. Nhưng trước các đại phù thủy cỡ như ta và Băng Xua, hắn không dám manh động đó thôi, thầy ơi. Cáp Ly bỗng nhiên cảm thấy ấm ức, thầy đã biết tụi con không phải là Cabrak và Caber, tụi con đến từ thế giới khác. Không biết chút gì về pháp thuật, thế mà thầy nỡ nào bắt tụi con làm chiến binh giữ đền, bây giờ trình độ pháp thuật của tụi con đã ngang với các siêu phù thủy rồi, Cáp Ly. Thầy N. Trang Long thản nhiên đáp, nhưng tụi con đã gặp rất nhiều nguy hiểm. Giọng Cáp Ly vẫn không nguôi giận dỗi, riêng con, lúc ở thung lũng Playmore, con đã chết đi sống lại, rốt cuộc con có chết đâu. Thầy N. Trang Long lại nhúc nhích hàng ria mép, như cố nín cười, thế nhở, không thể nhở được, con à, thầy N. Trang Long giơ bàn tay to bè lên như thề thốt, lúc nào Pi năng xuất. Băng Xua cũng ở cạnh tụi con. Cả giáo sư Akono nữa, mặt Cáp Ly vẫn quào quạo. Và nếu hôm nay thằng Nguyên cứ để mặc cho bạn mình nói sẵn thì có nghĩa là lòng nó cũng oán trách thầy hiệu trưởng ghê lắm, thầy có nói gì thì con vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ở trường Damri có cả lô cả lốc đứa tài giỏi, ngay cả đứa chưa đến trường ngày nào như Suku cũng giỏi hơn tụi con, sao thầy không chọn tụi nó gánh lấy sứ mạng tiêu diệt phe hắc ám, ta có cảm tưởng con vừa trúng phải bùa nóng sôi rồi đó, Cáp Ly. Con phải uống một chút nước để cái đầu nguội bớt đi con. Thầy N. Trang Long mở bừng mắt ra, vừa nói thầy vừa chọc đại một cái vào không khí, đã tóm ngay lấy một chiếc bình pha lê màu lam. Không buồn hóa ra thêm hai chiếc ly như mọi lần, thầy khẽ lắc tay một cái, một vòi nước màu cam vọt ra khỏi miệng bình, bắn thẳng tới trước mặt hai đứa học trò, phản xạ tự nhiên của Nguyên và Cáp Ly là né người qua một bên để nước khỏi tung tóe đầy mặt. Nhưng khi sắp phun tới mặt tụi nó, vòi nước thình lình chậm lại và tự động tách ra làm hai. Một vòi vòng qua bên trái, một vòi vòng qua bên phải. Nhắm miệng hai đứa nhóc từ từ bay tới, trông như hai dải lụa màu cam, uốn đi tụi con. Thầy N. Trang Long hào hứng quảng cáo, thứ rượu này khiến con người ta thư thái, sảng khoái cực kỳ. Đặc biệt nó có thể giúp tăng năng lượng pháp thuật, vì vậy mà nó rất quý hiếm. Cỡ như Kankuru và Amamoto đừng hòng được ta chiêu đãi thứ rượu này, nghe vậy, Nguyên và Cáp Ly yên tâm há miệng ra. Quả nhiên, thứ nước màu cam vừa chạm vào môi, tụi nó đã thấy ngọt lịm, thơm phức và mát rượi như vừa lấy ra từ tủ lạnh. Nguyên và Cáp Ly nghe hương thơm và mùi vị của thứ chất lỏng này rất quen. Nhưng dù bới tung ký ức, tụi nó vẫn không nhớ ra mình đã nếm qua lúc nào, tuyệt không, tụi con. Đợi hai đứa trẻ uống xong, thầy N. Trang Long đặt chiếc bình xuống, nheo mắt hỏi, Nguyên đưa tay quẹt mép, suýt xoa, tuyệt lắm, thầy. So với bia Sedimi và bia con cốt, loại rượu này nhẹ và ngon hơn nhiều, nghe quen quen, thầy ơi. Cáp Ly chung mũi hít hít, nhưng con chẳng nhận ra thứ rượu này làm từ loại trái cây nào, tụi con nghe quen quen là phải rồi. Thầy N. Trang Long mân mê chồng râu xoăn, nó được làm từ những quả táo vàng trên núi lưng chừng. Chính giáo sư Akono tặng ta đó. Hừm, nhưng ổng chỉ tặng có 3 bình thôi. Đúng là keo kiệt quá sức, Cáp Ly khoái chí, ủa, thầy Akono biết nấu rượu hả thầy? Ổng mà biết nấu rượu thì ta đi đầu xuống đất. Loại rượu này do bọn khỉ Manibum chưng cất, ổng chỉ có tài mò tới lấy trộm của bọn chúng thôi, trong khi Nguyên và Cáp Ly liếm mép một cách thèm thuồng như cố tận hưởng vị ngọt còn đọng trên đầu môi, thầy N. Trang Long thận trọng dựa tấm lưng to đùng vào lưng ghế, đưa mắt ngắm hai đứa học trò, đắn đo một lúc như lựa lời rồi trầm ngâm cất tiếng. Thiệt là oan cho ta nếu con cứ luôn miệng trách ta một cách quá hăng hái như con đã làm nãy giờ. Cáp Ly à, Cáp Ly tròn xoe mắt nhìn thầy hiệu trưởng, tia nhìn như muốn nói vậy mà oan hả thầy, oan quá đi chứ. Như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng nhóc, thầy N. Trang Long khẽ gật đầu vì trên thực tế chỉ có Nguyên và con là xứng đáng với vai trò chiến binh giữ đền đời thứ 3 của xứ Lang Bian hơn bất cứ một ai khác. Đặc biệt là con, Cáp Ly, nhưng con không phải là cư dân Lang Bian thực sự. Cáp Ly gãi gáy, con không biết pháp thuật. Nhưng con có bản năng pháp thuật. Thầy N. Trang Long ngắt lời, ngay từ đầu ta đã nhận ra phẩm chất đó nơi con, trước vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa học trò, thầy N. Trang Long điềm tĩnh hỏi, có phải ở thế giới tụi con, Nguyên và con có nguồn gốc không giống nhau, sao thầy biết hả thầy? Cáp Ly kinh ngạc, một lần nữa nó lại dựng mắt lên, thầy nói đúng. Con là người Champa, nếu ta không lầm thì người Champa thờ thần Shiva và nhiều vị thần khác, có đúng vậy không? Thầy N. Trang Long hỏi cho có hỏi. Không cần đợi Cáp Ly xác nhận, có vẻ như thầy cho rằng cả thế giới phải biết câu trả lời rồi. Thầy từ tốn giải thích, tuy vương quốc Champa đã không còn tồn tại nhưng sức mạnh vô hình của các đấng thần linh vẫn chảy trong người con như một mạch ngầm, ta tạm gọi nó là bản năng siêu nhiên. Khi ở thế giới của tụi con, bản năng đó sẽ đời đời thiếp ngủ. Nhưng khi con đặt chân đến Lambian, xứ sở của pháp thuật, tức là khi con gặp một môi trường thuận lợi, bản năng đó nơi con tự động thức dậy, Capli à, Nguyên chớp mắt, giọng méo đi vì xúc động, ý thầy muốn nói đến khả năng nghe được lời nguyền rủa thầm của quái nhân và các khả năng kỳ lạ khác của Capli như làm hiện ra. Chính là ta đang muốn nói đến chuyện đó, Nguyên à, nhưng làm hiện ra con chim vàng mới là điều quan trọng nhất. Ta chắc đó là chim thần Garuda. Dĩ nhiên người Champa còn có những linh vật khác như bò thần Nandim, rắn thần Naga. Nhưng có lẽ vật hộ mệnh của Capli là con chim này, Nguyên gật gù, hèn gì chim Garuda luôn bay ra để bảo vệ mỗi khi Capli bị ngất xỉu, nhưng phải có một con chim khác kích thích nó. Capli nhăn nhó tiếp lời bạn, và nếu lúc đó không có một con chim nào quanh đó thì con sẽ tiêu tùng hả thầy, bản năng này của con đã bị đóng băng quá lâu rồi. Capli nên để chim Garuda nhớ tới nhiệm vụ, cần phải có một con chim mồi. Ta tin tới lần thứ ba hoặc thứ tư, chim thần Garuda sẽ tự động xuất hiện mà không cần kêu gọi hay dụ dỗ. Thầy N Trang Long đập lên bàn bằng cả hai tay, một động tác thay cho câu nói chú ý. Và khi Nguyên và Capli háo hức trong mắt vào chòm râu rậm của thầy rồi thì thầy mới giơ một cánh tay lên, cao giọng, bây giờ thì các con thử tưởng tượng đi. Nếu hai đứa con không ngẫu nhiên xuất hiện ở xứ sở này thì toàn bộ cư dân ở đây sẽ ra sao? Capli liếm mép. Chắc là chết sạch hết hả thầy, chứ còn gì nữa. Chim thần Garuda chính là khắc tinh của thần chú cực lạc Tiêu Diêu. Nếu chim thần Garuda không xuất hiện, chỉ cần một tuần market ta đủ làm cỏ hết cái xứ này, thầy N Trang Long từ từ hạ tay xuống và mỉm cười tinh quái, thấy chưa con? Ta đâu có mất trí đến mức tự nhiên chọn hai thằng nhóc đi lạc làm chiến binh giữ đền, con hiểu rồi, thưa thầy. Capli áy náy nói, đôi mắt thầy N Trang Long dịu đi và giọng nói của thầy trở nên ấm áp, cho nên ta mới nói số phận đã chọn tụi con. Và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả đó. Ta nghĩ, không chỉ ta mà tất cả cư dân xứ Lambian đều phải cảm ơn tụi con, không chỉ về những gì tụi con đã làm được mà cả về thái độ hào hiệp của tụi con. Tụi con đã hành động như tụi con chính là Cabrac và Cabert mặc dù tụi con biết tụi con không phải là Cabrac và Cabert, thầy ơi. Capli kêu lên khi thầy hiệu trưởng nói những câu cuối, gì đó con, Capli chưa kịp đáp, Nguyên đã nói thay, đã đến lúc tụi con phải về làng ke thầy ạ, tụi con đi đã quá lâu rồi. Capli ngập ngừng hỏi, công việc ở đây vậy là đã xong hết rồi phải không thầy, xong hết rồi, tụi con, thầy N Trang Long khẽ đáp, giọng phảng phất nỗi buồn. Thầy nhìn hai đứa nhóc bằng ánh mắt khó mà nói chính xác chứa đựng cảm xúc gì, ngậm ngùi, vấn vương hay mất mát, hay là tất cả. Dù rất lưu luyến hai đứa con nhưng ta nghĩ hoài vẫn không tìm ra lý do gì để giữ tụi con ở lại. Mà ngẫm cho cùng ta cũng không có quyền làm thế, thầy cắn một sợi ria, như người ta vẫn cắn môi để không cho tình cảm trào ra theo cái cách không thể kiểm soát. Và vừa nhai sợi ria của mình thầy vừa rầu rĩ nói, trưa mai, tụi con. Trưa mai, ta đợi tụi con ở thung lũng phía sau lâu đài Caralan để đưa tụi con về lại làng ke, thầy ơi, tụi con muốn đi ngay tối nay. Capli nôn nao nói, đúng lúc đó hình ảnh hai chiếc bím tóc của Ngô chợt hiện lên trong tâm trí khiến nó luống cuống, à, không phải ngay tối nay. Con nói lộn. Trưa mai, tụi con cũng không dám phiền đến thầy. Nguyên xen lời, tụi con sẽ tự quay về, tự quay về. Thầy N Trang Long trợn mắt như thể Nguyên vừa làm một chuyện gì hết sức cổ quái, tụi con định quay về bằng cách nào vậy hử? Những chiếc ghế ngựa vàng, thưa thầy. Nguyên lễ phép, tụi con đã tìm thấy chúng trong bí thất của ông Katun, thú thiệt là ta không hiểu con nói gì. Đôi mắt thầy N Trang Long càng mở to hơn, những chiếc ghế ngựa vàng ư. Ta biết những chiếc ghế này. Nhưng chúng thì liên quan gì vào đây, sao thầy lại nói thế? Tới lượt Nguyên tròn mắt, tụi con đã đến xứ Lambian trên những chiếc ghế này mà. Chẳng phải đó là phương tiện đi lại giữa các thế giới sao, dĩ nhiên là không phải. Thầy N Trang Long cựa quậy hàng ria mép. Có vẻ khó khăn lắm thầy mới khỏi bật cười, tụi con bị hai thằng nhóc kia đánh lừa rồi. Hừng, ghế ngựa vàng thì nhà nào mà chẳng có, thầy hơ tay một cái nhẹ hều về bên trái. Nguyên và Capli lật đật đảo mắt nhìn theo, mặt đờ ra khi thấy cả chục chiếc ghế ngựa vàng không biết ở đâu hiện ra, xếp một dãy dài sát tường, đây là thứ đồ chơi ưa thích của trẻ con Lan Bian. Lừa bạn bè ngồi vào ghế rồi trói lại hoặc cho chiếc ghế lao đi giật cục. Khi trò này đã không còn bất ngờ, lũ tiểu yêu đó lại nghĩ ra cái trò thách nhau ngồi vào ghế để xem đứa nào có đủ trình độ thoát ra. Thầy N Trang Long nói tới đâu, bộ mặt của Nguyên và Cáp Ly chảy dài ra tới đó, trời đất. Vậy mà mấy tháng nay, mặt đỏ như, Cáp Ly vừa nói vừa bụng miệng, như thể nó chỉ dám rên lên với những ngón tay, Nguyên dứt vội một sợi tóc, cố nói thiệt nhanh trước khi bị sự xấu hổ nhấn chìm. Vậy tụi con tới đây và quay về bằng cách nào hả thầy? Có một lối đi, con à, thầy N Trang Long nghiêm trang đáp, rồi dường như không muốn bọn trẻ có thì giờ thắc mắc về lối đi chắc là vô cùng bí mật đó. Thầy nhõm người lên khỏi ghế để chuẩn bị thốt ra cái câu mà chỉ trong điệu bộ của thầy. Thằng Cáp Ly đã ranh ma nói trước, thầy định nói là cũng không còn quá sớm để tụi con xéo ra khỏi đây hả thầy, ha ha, con hiểu ta thiệt đó, Cáp Ly. Thằng nhóc làm vị hiệu trưởng phì cười, con chỉ nói sai có một chữ thôi. Ta khoái tụi con chết được, nỡ lòng nào ta dùng chữ xéo để đưa tiễn tụi con, nhất là trong một ngày đặc biệt như thế này, o o o, lâu đài Caralan nhộn nhịp tưng bừng như có dạ tiệc. Đèn giăng khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài vườn, toàn đèn quả bí. Vì quả bí to nhất trong các loại quả nên khi nó cháy lên, dĩ nhiên sau khi được phù phép, ánh sáng tỏa ra dĩ nhiên rực rỡ nhất và lan đi xa nhất, tới tận ngoài cổng rào. Khi Nguyên và Cáp Ly về tới trước cổng đã thấy bên trong tấp nập những người là người, tiếng cười nói vẳng ra tới tận chỗ tụi nó đứng, gì thế mày? Cáp Ly hồi hộp kéo tay Nguyên, chắc người ta tới chúc mừng vợ chồng Caralan, Camin và bà Ca lên trở về. Nguyên trầm ngâm hơn nữa. Theo vòng xoay của lịch sử thì cứ mỗi lần phe hắc ám bị tổn thất nghiêm trọng như thế này, xứ Lan Bian lại được hưởng thanh bình trong vòng từ 300 đến 400 năm. Lý do này cũng đáng ăn mừng lắm chớ, Cáp Ly trong mắt qua hàng rào, ngần ngừ, tụi mình vô không, đứng ngoài này đi, hai đứa chôn chân trước cổng một lát, Nguyên lại kéo Cáp Ly đi vòng ra cổng sau, đứng bên ngoài nghếch mắt dòm vô, đứng ở cổng trước, khách ra vô thế nào cũng chạm mặt. Nguyên giải thích, tay vẹt cành lá lòa xòa trước mặt để nhìn cho rõ hơn quang cảnh bên trong, thì đâu có sao, không sao à. Nguyên hừ giọng, mày thử bắt bộ não của mày làm việc đi. Hiện nay ai là chiến binh giữ đền ở xứ Lan Bian? Ai đã giải được hai câu thơ của ông Cartoon? Ai đã tìm được đường đến khu rừng Thao Lao? Con chim vàng bay ra từ người của ai? Rồi ai đã? Thôi, đủ rồi. Cáp Ly sợ hãi đưa tay lên bịt tai. Tưởng tượng đang có cả đống người vây quanh nó, thi nhau rót vào tai nó hàng lô hàng lốc những câu hỏi như thể mong dùng câu hỏi chôn sống nó cho rồi. Nè, Nguyên huýt cùi tay vô hông bạn, tao thấy có cả bác Bolo-ram và ba thằng Tam đang cùng ly côn cốc trong kia, họ là anh em kết nghĩa mà. Có khi mai mốt họ thành xui gia nữa đó. Cáp Ly cười khì khì và buông tay xuống để bắt chước Nguyên vẹt cành lá che phía trước, nhướng mắt nghiêng ngó, ê, có cả ông Pyrama nữa. Cáp Ly reo lên khi nhìn thấy ba của Mua đang cầm cốc bia đi ngang qua chỗ lão Seradino ngồi và xề xuống cạnh ông Cartoon, vui thiệt. Nguyên hấp háy mắt, cả lão Alibaba và chú Mutafa mà cũng mò tới đây thì thiệt là khó tin, bận rộn nhất trong buổi dạ tiệc chắc là thằng Dampao và con Chelen. Hai đứa di chuyển như con thoi từ nhà bếp đến bàn ăn rồi từ bàn ăn đến nhà bếp, lăng xăng không ngừng nhưng mặt mày trông vô cùng hớn hở, bà Camin niềm nở tiếp khách. Chốc chốc lại dõi mắt ra ngoài cổng trước, chắc là sốt ruột khi thấy Nguyên và Cáp Ly vẫn biệt tâm. Không biết hai thằng nhóc đứng ngoài bờ rào đang sốt ruột không kém gì bà, Nguyên và Cáp Ly vét hết kiên nhẫn đứng thêm một hồi, đã thấy bồn chồn. Khách đang hào hứng quá, cả buổi vẫn chưa thấy ai cáo từ, Cáp Ly đổi chân hai ba lần, mặt xệ xuống, mỏi chân quá, mày, lần này Nguyên không đáp, tại nó cũng đang cảm thấy điều mà thằng bạn nó cảm thấy, cặp giò nó đang có dấu hiệu không nghe lời nó. Đang phân vân chưa biết nên vào nhà hay tiếp tục đứng bên ngoài, Nguyên bỗng giật bắn mình khi nghe có tiếng nói vang lên sát rạc sau lưng. Sao hai anh không vào nhà đi, ngoảnh lại thấy thằng Suku đang thô lỗ mắt nhìn mình, Nguyên muốn thụi cho thằng oắt một cái hết sức, nếu nó không thụi chỉ vì đúng lúc đó nó nhắc thấy con khỉ cha cha đang đứng lấp ló phía sau Suku, chào ngài ạ, Nguyên và Cáp Ly lật đật cúi đầu, ông em đang ngồi trong kia. Suku vỗ tay lên đầu con khỉ con, tuét miệng cười, còn đây là con cha cha thật, lần này thì chắc Suku bị thụi thật rồi. Vì lúc đó Cáp Ly thấy rõ ràng thằng bạn đại ca của mình nghiến răng ken két và có vẻ như không điều gì có thể ngăn nó vung tay ra.